Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Matthia Tông Đồ.
Là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi nóng thân mình. Ơi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi. Người ơi, hãy chờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy. Nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy, thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là, hãy yêu thương nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi sắp từ biệt các tông đồ, thì trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã ban điều răn mới yêu thương để dạy cho các ông biết sống các mối tương quan với Thiên Chúa, với cộng đoàn tông đồ và với thế gian. Đặc biệt bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến tình yêu. Trong đó, Chúa Giêsu noi gương Chúa Cha yêu thương các tông đồ bằng một tình yêu mà Chúa Cha đã yêu thương Ngài. Bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu bắt nguồn từ tình yêu Chúa Cha, do đó, Chúa Giêsu yêu mến các tông đồ bằng tình yêu ấy. như Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Như vậy, chỉ có một dòng chảy tình yêu duy nhất. Dòng chảy tình yêu bắt nguồn từ Chúa Cha, qua Chúa Giê-xu đến với các tông đồ. Tình yêu này giúp các ông vượt qua mọi khó khăn bên trong cũng như bên ngoài. Cụ thể là đối với những khó khăn bên trong cộng đoàn. Sống điều răn yêu thương cho phép các tông đồ bước vào trong tương quan tình yêu với Chúa Giê-xu và với Chúa Cha. Để từ tình yêu ấy, các ông biết yêu thương và đón nhận lẫn nhau. Cùng nhau loan báo tin mừng phục sinh. Đối với các khó khăn ở bên ngoài, sống điều răn yêu thương là dấu chỉ để mọi người nhận ra họ là môn đệ của Chúa Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thánh Mát-thi-a mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng đón nhận được lời mời gọi ở lại trong tình yêu với Chúa Giê-xu cách mật thiết hơn. Sách Tông đồ Công vụ cho biết, tuy không phải là một trong số 12 tông đồ được Chúa Giê-xu đích danh gọi tên, nhưng Mát-thi-a là một trong nhóm 72 môn đệ. Những người đã theo và sống với Chúa Giê-xu từ lúc Chúa chịu phép rửa cho đến khi Chúa lên trời. Như vậy, Mát-thi-a đã chứng kiến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Quả thật, Thánh Mát-thi-a được các tông đồ bầu chọn để thay thế cho Giu-đa Iscariot là để ngài làm chứng về sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê-xu. Làm chứng về một tình yêu xuất phát từ Chúa Cha qua Chúa Giê-xu đến các tông đồ và trải rộng cho những ai tin. Như vậy, niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh và sống điều răn mới yêu thương đã giúp cho các tông đồ trung tín và quảng đại dâng hiến mạng sống. Bởi các ngài xác tín rằng, không thể loan báo sự phục sinh nếu không tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa. Không thể trung tín cho đến cùng nếu không có tình yêu của Chúa Giê-xu làm nền tảng, giúp vượt qua những khủng hoảng bên trong và những bách hại bên ngoài. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mát-thi-a tông đồ, xin cho chúng con biết ở lại trong Chúa, để tình yêu của Chúa luôn sống động nơi cuộc đời của chúng con. Amen.
Tình yêu Chúa luôn sáng ngời mời gọi con bước tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại lễ Chúa lên trời tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Hôm thứ Năm mùng 10 tháng 5 vừa qua, ngày thứ 40 sau đại lễ Chúa Phục sinh, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ trọng thể mừng mầu nhiệm Chúa lên trời. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô tại nhà thờ chính tòa có Đức cha phụ tá Lorenzo, quý cha trong giáo hạt chính tòa, cùng quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân. Ngay từ thế kỷ thứ Năm, việc mừng lễ Chúa Giêsu lên trời đã trở nên phổ biến ở hầu khắp các cộng đoàn Kitô hữu trên thế giới. Giáo hội không chỉ tuyên xưng niềm tin vào thiên tính của Chúa Giêsu mà cả nhân tính của Ngài cũng được phục sinh và đi vào vinh quang với Chúa Cha. Mừng mầu nhiệm này, giáo hội còn khơi lên niềm hy vọng lớn lao vào con đường phía trước của mỗi tín hữu, những phần chi thể của Chúa Giêsu cũng sẽ được đi vào trong vinh quang với Ngài. Ngày nay, nhiều giáo hội địa phương lựa chọn ngày Chúa Nhật kế cận ngày thứ 40 sau lễ phục sinh để mừng mầu nhiệm này, để tiện cho các tín hữu thu xếp thời gian làm việc. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô vẫn giữ đúng ngày để mừng mầu nhiệm này theo như truyền thống từ cổ xưa trong giáo hội. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã khẳng định với cộng đoàn rằng, Chúa Giêsu đã đi vào vinh quang với Chúa Cha sau khi Ngài sống lại. Điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu đã bỏ con người, nhưng Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống người tín hữu. Ngài hiện diện cách đặc biệt, sống động và cụ thể ngay trong thánh lễ đang được cử hành. Rồi Đức Hồng Y Phêrô mời gọi cộng đoàn đi vào sự hiệp thông với Chúa Giêsu phục sinh, cảm nếm niềm hân hoan trong vinh quang với Ngài. Và rồi ra đi mang theo niềm hân hoan ấy đến bất cứ nơi đâu mình hiện diện. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 10 phút với niềm vui và lòng hăng say của mọi thành phần tham dự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm cộng đoàn Noma Delphia. Sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 5 tiếng đồng hồ để viếng thăm hai cộng đoàn đặc biệt thuộc giáo phận Grosseto và Fiesole ở miền trung Italia, đó là Noma Delphia và Lopiano. Noma Delphia có nghĩa là luật huynh đệ, được cha Zeno Santini thành lập cách đây 70 năm, quy tụ những người sống theo kiểu mẫu của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, như được mô tả trong sách Tông đồ Công vụ, chương 4 câu 32. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau và không ai coi tài sản của mình là của riêng, nhưng tất cả được để làm của chung. Tại Noma Delphia hiện nay, một khu vực rộng 4 cây số vuông, các gia đình sống trong những căn nhà nhỏ nhưng sinh hoạt trong căn nhà chung cùng với 3-4 gia đình trong tinh thần huynh đệ đùm bọc lẫn nhau. Người già trở thành ông bà nội của tất cả các trẻ em trong nhóm. Con cái cũng được các bà mẹ săn sóc chung khi một bà mẹ phải vắng mặt. Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến Noma Delphia lúc quá 8 giờ sáng. Sau khi viếng mộ vị sáng lập là cha Zeno Santini, Ngài tiến về khu vực trung tâm, nơi có khoảng 4.000 người đã tụ tập và dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Tại hội trường bên trong có hơn 300 thành viên của cộng đoàn và nhiều quan khách chờ sẵn Ngài. Đức Thánh Cha chào thăm trước tiên những người già yếu và khuyết tật. Trong số những người hiện diện có nhiều phụ nữ gọi là các bà mẹ theo ơn gọi, họ từ khước lập gia đình để đón nhận săn sóc các trẻ em khác như con cái của mình. Sau lời chào mừng của ông Francesco Materazzo, chủ tịch cộng đoàn, Đức Thánh Cha và mọi người đã xem các trẻ em và người trẻ trình bày những hoạt cảnh và những nét nổi bật trong cuộc đời và lịch sử của cộng đoàn Noma Delphia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mô tả Noma Delphia, cộng đoàn luật huynh đệ, là một thực tại có tính chất ngôn sứ, nhắm thực hiện một nền văn minh mới, thực thi tin mừng như một hình thức cuộc sống tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, Cha Zeno đã hiểu rằng ngôn ngữ duy nhất mà những người đang sống trong tình cảnh khó khăn cơ cực hiểu được, đó là ngôn ngữ tình thương. Vì thế, cha đã biết tìm ra một hình thức xã hội đặc biệt, trong đó không có chỗ cho sự cô lập hoặc cô đơn, nhưng theo nguyên tắc cộng tác giữa các gia đình khác nhau. Tại đây, các thành viên nhìn nhận nhau là anh chị em trong đức tin. Trong số những nét đặc thù của Nomadenphia, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng muốn nhấn mạnh đến một dấu chỉ ngôn sứ khác có tính nhân đạo rất lớn của cộng đoàn này, đó là sự quan tâm thương mến đối với những người già. Cả khi họ không còn sức khỏe tốt, họ tiếp tục ở lại trong gia đình và được anh chị em trong toàn cộng đoàn nâng đỡ. Anh chị em hãy tiếp tục con đường này, thể hiện kiểu mẫu tình huynh đệ, kể cả qua những công việc và dấu chỉ cụ thể, trong nhiều bối cảnh mà Đức Ái Tin Mừng kêu gọi anh chị em, nhưng luôn luôn gìn giữ tinh thần của cha Zeno, muốn một cộng đoàn Nomadenphia nhẹ nhàng, và chỉ có những cơ cấu nòng cốt. Đứng trước một thế giới nhiều khi thù nghịch đối với các lý tưởng được Chúa Kitô rao giảng, anh chị em đừng do dự, đáp lại bằng chứng tá vui tươi và thanh thản trong cuộc sống theo tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy tiếp tục lối sống này, tín thác nơi sức mạnh của tin mừng và Chúa Thánh Linh qua chứng tá Kitô trong sáng của anh chị em. Tin Roma. Thủ tướng Đức và Tổng thống Colombia sẽ viếng đền thờ Thánh Francisco Assisi. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Tổng thống Colombia ông Juan Manuel Santos đã viếng thăm đền thờ Thánh Francisco ở Assisi vào ngày 12 tháng 5. Cuộc viếng thăm này được 180 phóng viên của các tờ báo lớn của Ý và quốc tế theo dõi. Một số đài truyền hình và các kênh online phát trực tiếp cuộc viếng thăm này. Theo lịch trình, lúc 11 giờ sáng, bà Thủ tướng và ông Tổng thống sẽ được cha Mauro Gambetti bề trên tu viện hướng dẫn viếng mộ Thánh Francisco Assisi. Nghi lễ trao ngọn đèn hòa bình cho hai vị lãnh đạo này sẽ được bắt đầu lúc 11 giờ 35 phút tại đền thờ tầng trên. Lúc 13 giờ tại sảnh giáo hoàng, có một sự kiện chung, trong đó khoảng 300 người trẻ, trong đó có các tu sĩ, thiện nguyện viên và những người xin tị nạn đến từ 35 quốc gia, trò chuyện với Thủ tướng Đức và Tổng thống Colombia. Hai vị nguyên thủ được các đoàn tùy tùng và đại diện cố vấn và bộ trưởng tháp tùng. Các cơ quan tổ chức của giáo hội được đại diện bởi vị đại diện giáo hoàng phụ trách các đền thánh là Đức Hồng Y Agostino Vanlini, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Italia là Đức Tổng Giám mục Emin Polcheric, Đức Hồng Y Guanciero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và các đại diện cao cấp của gia đình Francisco. Cũng có ông Romano Brodi, cựu Chủ tịch Hội đồng và Ủy ban Châu Âu, ông Raffaele Cantone, Chủ tịch ANAC, Capiuscina Marini, Chủ tịch miền Umbria, các đại diện chính quyền Italia và 40 đại sứ khác. Cha Enzo Fortunato, giám đốc báo chí của tu viện Assisi, tuyên bố rằng, việc trao ngọn đèn hòa bình là một giây phút ấn tượng đối với bài diễn văn mà bà Thủ tướng đọc và một sự kiện biểu tượng cho cuộc gặp gỡ lịch sử giữa phía Bắc và phía Nam của thế giới, giữa Colombia và Đức Quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco qua sự trình bày của Thanh Phong.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. Số 45. Một sự nhầm lẫn nguy hiểm có thể phát sinh. Chúng ta có thể nghĩ rằng, bởi vì mình biết một điều gì đó, hoặc có thể giải thích nó một cách nào đó, nên mình đã là những vị thánh, hoàn hảo và tốt hơn đa số người thiếu hiểu biết. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo về cám dỗ của những người có học thức cao trong hội thánh, cảm thấy một cách nào đó ở trên các thành phần tín hữu khác. Thực ra, điều chúng ta nghĩ rằng mình biết phải luôn luôn thúc đẩy chúng ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa một cách trọn vẹn hơn. Quả thật, anh chị em học như thế là để sống, thần học và sự thánh thiện không thể tách rời nhau được. Số 46. Khi Thánh Francisco thành Assisi, thấy một số môn đệ của Ngài tham gia việc giảng dạy, thì Ngài muốn tránh trước cám dỗ về thuyết ngộ đạo. Ngài đã viết cho Thánh Anton thành Padua, cha vui mừng khi con dạy thần học thánh cho các anh em, với điều kiện là con đừng dập tắt tinh thần cầu nguyện và sùng kính trong khi nghiên cứu loại này. Thánh Francisco đã nhận ra cám dỗ để biến kinh nghiệm Kitô giáo thành một tập các bài thực tập về trí tuệ, là điều tách chúng ta khỏi sự tươi mát của tin mừng. Mặt khác, Thánh Bonaventura đã chỉ ra rằng, sự khôn ngoan Kitô giáo chân chính không bao giờ có thể được tách ra khỏi lòng thương xót đối với người thân cận của chúng ta. Sự khôn ngoan vĩ đại nhất có thể là chia sẻ một cách hiệu quả những gì chúng ta cho đi. Thậm chí như lòng thương xót là bạn đồng hành của sự khôn ngoan thế nào, thì tính hà tiện là kẻ thù của nó như thế. Có những hoạt động được kết hợp để chiêm niệm, không ngăn cản việc chiêm niệm, mà lại tạo thuận lợi cho nó, chẳng hạn như những việc làm thương xót và việc sùng kính. Thuyết Pelagio hiện đại. Số 47. Thuyết ngộ đạo đã nhường chỗ cho một dị giáo khác, cũng hiện diện trong thời đại chúng ta. Theo thời gian, nhiều người nhận ra rằng, không phải kiến thức làm cho chúng ta trở nên tốt hơn, hoặc làm cho chúng ta nên thánh, mà là cách chúng ta sống. Nhưng điều này đã tinh vi dẫn trở lại sai lầm cũ của những người theo thuyết ngộ đạo, là thuyết chỉ đơn thuần được biến đổi chứ không bị loại trừ. Số 48. Cùng một sức mạnh mà những người theo ngộ đạo đã gán cho kiến thức, thì những người khác giờ đây bắt đầu gán cho ý chí của con người với nỗ lực cá nhân. Đây là trường hợp những người theo thuyết Pelagio và thuyết bán Pelagio. Giờ đây không phải là trí thông minh thay thế cho mầu nhiệm và ân sủng, mà là ý chí của con người. Người ta đã quên rằng mọi sự không tùy thuộc vào ý muốn hay nỗ lực của con người, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng tỏ lòng thương xót, và Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Một ý chí thiếu khiêm tốn. Số 49. Những người đầu hàng não trạng Pelagio hoặc bán Pelagio này, mặc dù vẫn nhiệt thành nói về ân sủng của Thiên Chúa, nhưng họ chung cuộc chỉ tin cậy vào sức riêng của họ, và cảm thấy mình tốt hơn người khác, bởi vì họ tuân giữ một số quy luật nào đó, hoặc vẫn tuyệt đối trung thành với một kiểu công giáo đặc thù. Khi một số người trong họ nói với những người yếu đuối rằng, tất cả mọi sự có thể được hoàn thành với ân sủng của Thiên Chúa, tận đáy lòng họ có chiều hướng đưa ra ý tưởng rằng, mọi sự đều có thể làm được theo ý chí của con người, như thể nó là một điều gì thanh sạch, hoàn hảo, toàn năng, mà trong đó ân sủng được thêm vào. Họ không nhận ra rằng, không phải ai cũng có thể làm được mọi sự, và rằng trong cuộc đời này, sự yếu đuối của con người không được chữa lành cách hoàn toàn, và một lần cho xong bằng ân sủng. Trong mọi trường hợp, như Thánh Augustino dạy, Thiên Chúa truyền cho anh chị em làm những gì anh chị em có thể, và cầu xin cho những gì anh chị em không thể làm được, và thực sự cầu nguyện với Ngài cách khiêm tốn. Xin ban cho con những gì Ngài truyền dạy, và truyền dạy con những gì Ngài muốn. Số 50. Cuối cùng, việc thiếu một nhìn nhận chân thành và trong cầu nguyện, những giới hạn của chúng ta, ngăn cản ân sủng làm việc hiệu quả hơn trong chúng ta, vì không còn chỗ để cho sự tốt lành tiềm tàng, là một phần của một cuộc hành trình chân thành và chính đáng của việc tăng trưởng có thể xảy ra. Ân sủng, chính vì xây trên tính tự nhiên, không làm cho chúng ta thành siêu nhân ngay tức thì. Kiểu suy nghĩ ấy cho thấy quá nhiều tin cậy vào khả năng của mình. Bên dưới sự chính thống của chúng ta, các thái độ của chúng ta có thể không tương ứng với lời nói của mình về nhu cầu ân sủng, và trong những hoàn cảnh cụ thể, chúng ta có thể sẽ không mấy đặt niềm tin vào nó. Trừ khi chúng ta có thể nhìn nhận hoàn cảnh cụ thể và giới hạn của mình, chúng ta sẽ không thể thấy được những bước thật sự và khả thi mà Chúa đòi hỏi chúng ta trong mọi lúc, một khi chúng ta được ân sủng của Người thu hút và ban khả năng. Ân sủng hành động trong lịch sử. Thông thường thì ân sủng nắm lấy chúng ta và biến đổi chúng ta cách từ từ. Nếu chúng ta từ chối thực tại lịch sử và tiệm tiến này, chúng ta có thể thực sự từ chối và ngăn chặn ân sủng, ngay cả khi chúng ta ca tụng nó bằng lời nói của mình. Số 51. Khi Thiên Chúa nói với ông Abraham, Ngài bảo ông, ta là Thiên Chúa toàn năng, hãy đi trước mặt ta, và hãy nên chọn lành. Để được nên chọn lành, như Ngài muốn cho chúng ta cần phải sống khiêm tốn trong sự hiện diện của Ngài, được che phủ trong vinh quang của Ngài. Chúng ta cần bước đi cùng với Ngài, trong khi nhận ra tình yêu không ngừng của Ngài trong cuộc đời mình. Chúng ta cần phải không còn sợ hãi trước sự hiện diện ấy, là sự hiện diện chỉ có thể có vì ích lợi của chúng ta. Thiên Chúa là Người Cha, đã ban cho chúng ta sự sống và yêu thương chúng ta rất nhiều. Một khi chúng ta chấp nhận Ngài, và chấm dứt tìm cách sống đời mình mà không có Ngài, thì nỗi thống khổ của cô đơn sẽ biến mất. Bằng cách này, chúng ta sẽ biết được ý muốn vui lòng và hoàn hảo của Chúa, và để cho người nhào nặn chúng ta như một thợ gốm. Chúng ta thường nói rằng, Thiên Chúa ngự trong chúng ta, nhưng tốt hơn, hãy nói rằng, chúng ta ở trong Ngài, để Ngài có thể giúp chúng ta sống trong ánh sáng và tình yêu của Ngài. Ngài là đền thờ của chúng ta cầu xin được ở trong nhà Chúa mọi ngày của đời mình, vì một ngày trong khuôn viên đền thánh của Chúa, còn hơn 1000 ngày ở những nơi khác. Trong Ngài là sự thánh thiện của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay sẽ trình bày về ý nghĩa của những lời thiết lập và thánh hiến trong bối cảnh lễ vượt qua của người Do Thái. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. sẽ bị nộp vì các con. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đối với một số người Công giáo, những lời này có lẽ quá quen thuộc. Một số người trong chúng ta đã nghe hàng trăm lần từ khi còn thơ bé, được lặp đi lặp lại trong mỗi thánh lễ. Chúng ta có thể bị cám dỗ không quý trọng hoặc tầm thường hóa những lời đó. Nhưng nếu chúng ta chưa bao giờ nghe những lời này trước đây thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta là tông đồ Phêrô, Giacôbê hoặc một trong các tông đồ khác có mặt trong bữa tiệc ly? Những lời này có ý nghĩa gì cho chúng ta? Muốn hiểu đầy đủ ý nghĩa của những lời thánh thiêng này, thì thật là quan trọng khi lắng nghe chúng trong bối cảnh lễ vượt qua. Qua trình thuật thiết lập, các tin mừng nhất lãm cho chúng ta biết rằng, bữa tiệc ly diễn ra trong bối cảnh bữa ăn vượt qua, một đại lễ hàng năm, nhằm cử hành đêm trọng yếu trong lịch sử Israel, khi Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Trong lễ vượt qua đầu tiên đó, Thiên Chúa chỉ thị cho dân sát tế một con chiên toàn vẹn, ăn thịt chiên, và bôi máu chiên lên khung cửa. Các gia đình tham dự nghi thức này sẽ được bỏ qua khi các con đầu lòng của người Ai Cập bị giết chết trong tai ương thứ 10. Năm này qua năm khác, những người Israel tiếp theo kể lại và tái diễn câu chuyện vượt qua đầu tiên, và lại ăn thịt chiên hiến tế. Điều có ý nghĩa nhất là, những người Israel cử hành lễ vượt qua hàng năm như một việc tưởng nhớ có tính chất phụng vụ, trong tiếng Hy Lạp là Anamnesis. Đối với người Do Thái xưa, việc này bao hàm nhiều ý nghĩa hơn là chỉ nhớ lại một sự kiện trong quá khứ. Việc tưởng niệm như lễ vượt qua thì khác xa so với các lễ hội hiện đại. Chẳng hạn, ngày 4 tháng 7, người dân Hoa Kỳ chỉ nhớ đến việc lập quốc của họ. Trong việc tưởng nhớ theo Thánh Kinh, sự kiện quá khứ không chỉ được gợi lại mà thôi, mà còn được sống lại nữa. Sự kiện quá khứ được hiện tại hóa một cách mầu nhiệm cho những người đang cử hành đại lễ này. Điều này giải thích tại sao những người Do Thái trong thời Chúa Giê-xu tin rằng, khi cử hành đại lễ này, thì lễ vượt qua đầu tiên đã được hiện tại hóa cho họ như một kỷ niệm. Thực vậy, trong các bài viết về lễ vượt qua, các rabbi sau này nói rằng, khi một người Do Thái cử hành lễ vượt qua, đó như là chính người ấy đang đi ra khỏi Ai Cập cùng với các cha ông vĩ đại của mình trong thế hệ xuất hành. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo cũng có quan điểm tương tự như vậy. Theo Thánh Kinh, tưởng niệm không chỉ là nhớ lại những biến cố đã qua, mà còn là loan báo những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân trần. Khi cử hành phụng vụ, những biến cố này hiện diện sống động giữa cộng đoàn. Dân Israel hiểu cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập như sau. Khi dân Chúa cử hành lễ vượt qua, các biến cố thời xuất hành lại hiện diện sống động trong ký ức, để họ căn cứ vào đó mà điều chỉnh cuộc sống của mình. Theo cách này, biến cố vượt qua đầu tiên được mở rộng trong thời gian, để mỗi thế hệ mới đều có thể tham dự một cách thiêng liêng vào biến cố nền tảng này, là được giải phóng khỏi ách nô lệ. Vì thế, đại lễ vượt qua hàng năm củng cố tình liên đới qua mọi thế hệ. Mọi người dân Israel tham dự lễ vượt qua. Tất cả được cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập. Tất cả được hiệp nhất trong một gia đình giao ước của Thiên Chúa. Mục học hỏi phụng vụ xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Bài trình bày được biên tập dựa theo tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Seri, qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một đề tài khác, bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Trước hết, chúng ta nói về linh đạo của người tín hữu giáo dân. Người tín hữu giáo dân được mời gọi vun trồng linh đạo giáo dân đích thực, mà qua đó họ được tái sinh thành những con người mới, được thánh hóa và trở nên những người thánh hóa, được dìm trong mầu nhiệm Thiên Chúa và được đặt vào lòng xã hội. Linh đạo giáo dân hướng đến việc xây dựng thế giới theo thần khí của Đức Giêsu. Qua đó, con người có thể nhìn xa hơn lịch sử mà vẫn thuộc về lịch sử, có khả năng vun đắp một tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa mà không xa cách anh chị em của mình. Họ hiểu tha nhân như Chúa hiểu và yêu tha nhân như Chúa yêu. Linh đạo giáo dân tự biểu lộ trong một tổng hợp sống động, đem lại sự hợp nhất, ý nghĩa và niềm hy vọng cho sự hiện hữu. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 31 nhấn mạnh rằng, được thúc đẩy bởi linh đạo giáo dân, các tín hữu giáo dân có khả năng đóng góp vào việc thánh hóa thế giới, tự bên trong như men trong bột, bằng cách chu toàn bổn phận riêng của mình. Vì vậy, đặc biệt qua bằng chứng đời sống riêng của mình, họ phải biểu lộ Đức Kitô cho người khác. Các tín hữu giáo dân cần củng cố đời sống tâm linh và luân lý của mình để ngày càng trở nên thành thạo trong việc chu toàn bổn phận của mình. Các tín hữu được mời gọi dấn thân cho sự thúc đẩy của tin mừng và trau dồi lối sống thích hợp cho công việc loan báo tin mừng thông qua các lĩnh vực xã hội và chính trị, nên các tín hữu cần được đào tạo cách năng động và liên tục hướng tới sự hài hòa giữa niềm tin và cuộc sống với những phức tạp của hai lĩnh vực này. Tông huấn Christi Fideles Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 59 đã diễn giải rằng, trong kinh nghiệm của các tín hữu, không thể có hai cuộc sống cùng tồn tại mà lại cứ song song nhau, một đàng gọi là đời sống tâm linh với những giá trị và những đòi hỏi của nó. Đàng khác được gọi là đời sống thế tục, nghĩa là đời sống trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các mối quan hệ xã hội, trong những trách nhiệm của đời sống công cộng và trong văn hóa. Các tín hữu giáo dân liên kết niềm tin và cuộc sống dựa theo những yếu tố đặc trưng của đời sống Kitô hữu. Ngôi lời Thiên Chúa như là điểm quy chiếu, việc cử hành mầu nhiệm Kitô giáo trong phụng vụ, kinh nguyện cá nhân, kinh nghiệm đích thực của giáo hội được tăng cường bởi những việc đào tạo đặc biệt của các nhà hướng dẫn tâm linh sâu sắc, việc thực thi những đức tính xã hội và việc dấn thân bền bỉ cho công tác đào tạo văn hóa và chuyên môn. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân cần hành động thận trọng. Tín hữu giáo dân cần hành động theo tiếng gọi của sự thận trọng để có thể nhận ra được sự thiện đích thực trong mọi trường hợp và chọn ra được những phương tiện đúng đắn để đạt được sự thiện đó. Nhờ tinh thần thận trọng, các tín hữu có thể áp dụng các nguyên tắc luân lý một cách chính xác trong những trường hợp riêng biệt để làm sáng tỏ và lượng giá các tình hình dẫn đến những quyết định và thôi thúc hành động. Thời điểm thứ nhất là suy tư và tham vấn, nghiên cứu vấn đề và tìm tòi những ý kiến cần thiết. Thời điểm thứ hai là lượng giá khi thực tại được phân tích và phán đoán trong ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa. Thời điểm thứ ba là đưa ra những quyết định dựa trên những thời điểm trước và lựa chọn một quyết định giữa những hành động khác nhau cần thực hiện. Sự thận trọng làm cho những quyết định nhất quán có thể thực hiện được và thực hiện những quyết định này với óc thực tế, có ý thức trách nhiệm về những hậu quả của hành vi mình thực hiện. Như vậy, sự thận trọng là đặc tính của lý trí thực tiễn, hỗ trợ cho việc quyết định tiến trình hành động với sự khôn ngoan và can đảm, và trở thành thước đo cho những đức tính khác. Sự thận trọng xác định thiện ích của một bổn phận và chỉ cho con người thấy cần phải hoàn thành thiện ích ấy. Theo tổng luận của Thánh Thomas Aquino, sự thận trọng là đức tính đòi hỏi sự thể hiện trưởng thành. Sự thận trọng là đức tính đòi hỏi sự thể hiện trưởng thành trong suy nghĩ và chịu trách nhiệm về sự hiểu biết khách quan đối với một tình huống đặc biệt và về việc tạo ra những quyết định theo một ý chí đúng đắn. Cuối cùng, chúng ta nói về học thuyết xã hội và các hiệp hội giáo dân. Học thuyết xã hội của giáo hội là một nguồn trợ giúp cần thiết để đóng góp vào việc đào tạo đời sống cho các tín hữu giáo dân. Việc đào tạo này chỉ có thể thực hiện được trong các hiệp hội của giáo hội dành cho giáo dân để đáp ứng chính xác cho những tiêu chuẩn của giáo hội. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 62 nhận định rằng, các nhóm, các hiệp hội và các phong trào có vai trò đặc biệt của mình trong việc đào tạo giáo dân. Thật vậy, chúng có khả năng với phương pháp riêng của từng tổ chức, cống hiến một sự đào tạo thông qua kinh nghiệm được chia sẻ một cách sâu sắc trong đời sống tông đồ, đồng thời tạo cơ hội hòa nhập làm cho việc đào tạo mà các thành viên của họ nhận được nơi người khác và các cộng đồng khác được cụ thể và chuyên biệt. Học thuyết xã hội của giáo hội nâng đỡ và chiếu tỏa ánh sáng lên vai trò của các hiệp hội, các phong trào và các nhóm giáo dân đang dấn thân cho công cuộc canh tân Kitô giáo trong nhiều khu vực khác nhau của trật tự trần thế. Tông huấn số 29 tiếp tục nói đến ý nghĩa của các hoạt động nơi các hiệp hội giáo dân như sau. Sự hiệp thông của giáo hội đã hiện diện và hoạt động trong các sinh hoạt của cá nhân, biểu lộ đặc biệt nơi các tín hữu giáo dân đang làm việc chung trong các nhóm, nghĩa là qua những sinh hoạt được thực hiện với những người khác trong quá trình tham gia đầy trách nhiệm của họ vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Học thuyết xã hội của giáo hội đóng vai trò quan trọng đối với các hiệp hội giáo dân với mục tiêu hoạt động mục vụ xã hội. Những hiệp hội này hiện diện trong xã hội như là những bộ phận của giáo hội theo đúng bản chất của chúng, nên dễ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua đó, chúng ta thấy được giá trị tầm quan trọng và giá trị của đời sống cầu nguyện, của suy tư và đối thoại để bàn đến và cải thiện các thực tại xã hội. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 khuyên nhủ mỗi người phải ghi nhớ sự khác biệt trong từng trường hợp giữa các hoạt động của Kitô hữu khi họ hành động với tư cách cá nhân hay tập thể trên danh nghĩa là những công dân được hướng dẫn bởi tiếng lương tâm Kitô giáo và hoạt động của họ cùng với các vị chủ chân của mình nhân danh giáo hội. Những hiệp hội chuyên biệt khác nhau quy tụ con người lại với nhau nhân danh thiên chức và sứ mệnh Kitô hữu trong lĩnh vực riêng về chuyên môn hoặc văn hóa, có vai trò quý giá trong việc đào tạo nên các Kitô hữu trưởng thành. Ví dụ, Hiệp hội các bác sĩ công giáo quy tụ các thành viên của hội để cùng nhau nhận thức rõ về nhiều vấn đề được y học, sinh vật học và các khoa học khác đặt ra trước năng lực chuyên môn của các bác sĩ, cũng như trước lương tâm cá nhân và niềm tin của họ. Cũng vậy, các hiệp hội dành cho giáo viên công giáo, các nhà chuyên môn về luật pháp, các doanh nhân nam nữ, các công nhân và cả các hiệp hội thể thao công giáo, hiệp hội về sinh thái, v.v. Trong bối cảnh này, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy đây là những phương tiện hữu hiệu để đào tạo lương tâm cho cá nhân và hình thành nền văn minh quốc gia. Trong bối cảnh này, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy đây là những phương tiện hữu hiệu để đào tạo lương tâm cho từng cá nhân và hình thành nền văn minh quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thành trong những phút cầu nguyện.
Mẹ là vầng trăng lung linh giữa đêm trời khuya khát điêu linh. Mẹ là vườn hoa tươi xinh thương lan tỏa bát ngát hiên ngang.
Ngày 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trùng vào ngày Chúa Nhật thứ hai trong tháng Hoa, ngày của mẹ. Thiết nghĩ không có tâm tình nào đẹp và thích hợp cho bằng ca tụng, tôn vinh, chạy đến tựa nương nơi mẹ qua giọng điệu du dương ngọt ngào của kinh cầu Đức Mẹ. Kinh cầu Đức Mẹ rất quen thuộc với người giáo dân Việt Nam. Các gia đình thường đọc sau chuỗi mân côi trong gia đình cũng như ở nhà thờ. Cách đọc kinh cầu được chia thành hai bè, cứ như là hát đối của làn điệu dân ca, bên ni bên nớ. Ngày tháng nào mà không thấy đọc kinh cầu Đức Mẹ như là khúc hát dân ca, thì ngày tháng đó còn thiếu vắng một chất liệu quan trọng như lời ru của mẹ trong cuộc đời của những đứa con thơ. Kinh cầu Đức Mẹ tóm lược nguyên cả giáo trình Thánh Mẫu học, được diễn tả dễ hiểu và cô đọng, để kể cho mọi người về mẹ Maria, đồng thời đây cũng là chọn tấm lòng của những người con thảo, chạy đến kêu khấn mẹ, xin mẹ cầu cho chúng con. Trước hết, lời kinh cầu nhắc lại các tín điều về Đức Mẹ mà chúng ta phải tin nhận và tuyên xưng. Đọc kinh mà như là ôn lại toàn bộ giáo lý đức tin của Hội Thánh dạy về mẹ. Các câu kinh nhắc về tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được vang lên. Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Đức Mẹ Chúa Kitô, Đức Mẹ Sinh Chúa Tạo Thiên Lập Địa, Đức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế, Đức Bà là Tòa Đấng Khôn Ngoan. Các câu kinh nhắc về tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được cất lên, Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Đức Mẹ chẳng vướng bận nhơ, Đức Mẹ như hòm bia Thiên Chúa, Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Lại có cả câu kinh nhắc rằng, rất thánh nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, nữ vương linh hồn và xác lên trời. Ngoài những tín điều, lời kinh cầu còn chất chứa tất cả những lời ca khen tuyệt vời nhất của hội thánh dành cho mẹ, mà không một người mẹ trần thế nào có được. Lời kinh cầu cũng diễn tả về mẹ, một mẫu gương Kitô hữu tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Mỗi lần đọc các câu kinh ấy là như một lần soi gương để thấy các nhân đức của mẹ mà kiểm lại cuộc sống của mình trên bước đường theo mẹ về với Chúa. Đức mẹ rất đáng yêu mến, đức mẹ cực màu cực nhiệm, đức mẹ chỉ bảo đàng lành, đức nữ cực khôn cực ngoan, đức nữ rất đáng kính chuộng, đức nữ rất đáng ngợi khen, đức nữ có tài có phép, đức nữ có lòng khoan nhân, đức nữ trung tín thật thà, đức bà là gương nhân đức, đức bà là đấng trọng thiêng, đức bà là đấng đáng tôn trọng, đức bà là đấng sốt mến lạ lùng, đức bà như hoa hồng màu nhiệm vậy, đức bà như lâu đài David vậy, đức bà như tháp Nga báu vậy, đức bà như đền vàng vậy, đức bà là cửa thiên đàng, đức bà như sao mai sáng vậy. Ở lời kinh cầu, còn tìm thấy những tước hiệu dành cho mẹ qua dòng thời gian. Đức bà phù hộ các giáo hữu, nữ vương truyền phép rất thánh mân côi, nữ vương gia đình, nữ vương ban sự bình an. Chưa hết, lời kinh cầu còn giúp ta cảm nghiệm lòng từ bi lân tuất của mẹ. Đức mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, đức mẹ bầu chữa kẻ có tội, đức mẹ an ủi kẻ âu lo, đức mẹ phù hộ các giáo hữu. Và rồi chúng ta suy tôn nữ vương các thánh thiên thần, nữ vương các thánh tổ tông, nữ vương các thánh tiên tri, nữ vương các thánh tông đồ, nữ vương các thánh tử vì đạo, nữ vương các thánh hiền tu, nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Vế cầu thừa lặp đi lặp lại nhiều lần cầu cho chúng con, dạy cho chúng ta một lòng cậy trông, nhắm vào lòng từ ái bao la của mẹ. Cùng điệu thật dìu dặt lắng đọng, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con. Chúng ta tin rằng đọc kinh cầu Đức Mẹ sẽ làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn cả, vì khi đọc kinh này, chúng ta lần lượt ca ngợi phẩm chức, quyền thế cùng mọi nhân đức của Mẹ. Chúng ta hãy quý trọng kinh cầu Đức Mẹ, và khi thời giờ cho phép, chúng ta nên chậm rãi đọc kinh như là dâng lên người mẹ dấu yêu những đóa hoa tươi thắm, để biểu lộ lòng chúng ta tin tưởng, yêu mến và cậy trông vào mẹ. Chúng con tạ ơn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con trông cậy Đức Mẹ là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu chúng con ở dưới thế cách xa mặt mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng lìa bỏ người có tội, lại hiến mình chịu nạn chịu chết vì tất cả loài người. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Ôi mẹ rất dịu hiền nhân hậu, xin đừng ngoảnh mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy mẹ có quyền phép nhiều hơn hết thiên thần và hơn hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển. Đức mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc. Xin Đức mẹ dẫn đường cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm xa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy mẹ cho chúng con ngày sau được vào thiên đàng, được diện kiến Đức Chúa Giêsu và được cùng Đức Mẹ hưởng ngàn muôn sự tốt lành, chẳng bao giờ hết, chẳng bao giờ cùng. Amen.
dạt dào niềm tin trao dâng, sống bên mẹ phó thác xin vâng. Trao dâng đời bao trông gai, bao khổ sầu, bao nỗi thương, bao nỗi mẹ luôn cây trông an vui, cho tiếng cười nở trên đôi môi. Mẹ là chàng hoa mân côi, con yêu mẹ thật nhiều mẹ ơi. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ diễm phúc cao sang tuyệt vời, cả đất trời người ngất mẹ hương chi.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.